Kính mời hội thánh đồng an tọa. Kính thưa hội thánh, chủ nhật cuối tháng sẽ có bài giảng từ trong cái sách trường chủ nhật. Sáng hôm nay quý vị nếu có học trường chủ nhật sẽ học trong sách Ruter đoạn 3 từ câu 8 đến câu 17 và câu gốc là trong Ruter đoạn 2 câu 20. Trong cuốn sách trường chủ nhật, hai cái tuần lễ cuối cùng của tháng 2 là hai cái bài học về Ruter. Ruter đoạn 1 nói về cái sự quyết định của Ruter để ở lại với Naomi. Rồi khi mà đọc từ đoạn 1 câu 19 cho tới đoạn 3 câu 1 là sự tận hiến của Ruter để chăm sóc cho Naomi, coi như là bà gia của mình. Mà khi quý ông bạn cho em đọc tiếp tục từ đoạn 3 cho tới đoạn 4 thì chúng ta đọc cái câu chuyện, cái sự thỉnh cầu của Ruter để cho chuộc sản nghiệp bởi bồ. Và nếu đọc tiếp tục cho đến câu cuối cùng thì chúng ta thấy sự ban thưởng, đoạn 4 câu 22, sự ban thưởng của Ruter về việc chuộc sản nghiệp bởi bồ. Khi đọc sách Ruter thì quý ông bà anh chị em thấy đây là giống như một cái chuyện tình rất là đặc biệt. Nhưng mà trong cái chuyện tình đó thì chúng ta sẽ thấy Ruter và Boo đại diện cho một cái chương trình cứu độ tương tự như chúng ta kinh nghiệm khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của chúng ta. Như Boo đã đến cứu Ruter thì phải trả một cái giá cần thiết để cho bà được đặt trong cái sự chăm sóc của mình, tức là Boo đó. Và cũng một thể ấy, Chúa Giêsu cũng phải trả một cái giá cho chúng ta để chúng ta được an toàn trong sự chăm sóc đời đời của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em không biết bao nhiêu người thích đọc truyện lãng mạn hay là tiểu thuyết lãng mạn tình cảm, có bao nhiêu người thích đọc truyện tiểu thuyết lãng mạn tình cảm? Không ai cả. Bên Việt Nam tôi thấy khi mà tôi nói chuyện với quý vị lớn tuổi trung niên thì thích đọc chuyện bà Tùng Lâm hay là chuyện Quỳnh Dao. Nhưng mà các em thanh niên ở xứ Mỹ này thì thường thường thích đọc truyện cảm, rất là thích đọc chuyện romance, tức là chuyện tình cảm, tiểu thuyết lãng mạn đó. Nhà xuất bản Harlequin thì có cho biết như thế này: trong nửa thế kỷ vừa qua thì có 180 triệu cuốn truyện tiểu thuyết lãng mạn đã được người ta mua. Tính trung bình ra đó là mỗi giây thì có khoảng chừng 5-6 cuốn tiểu thuyết được bán ra mỗi giây. Như vậy, cái con người ta bao giờ cũng thích, theo thống kê, thích đọc chuyện tình cảm, lãng mạn. Và trong Ruter cũng vậy, kể một cái câu chuyện tình rất là đẹp. Và cái sách Ruter bao gồm cái sự gặp gỡ hay là cái hôn nhân của Ruter và Boab. Mà khi mà chúng ta nghiên cứu sách Ruter, nếu mà nhìn qua cái gẫm kiến của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy một cái câu chuyện cứu chuộc. Và chúng ta sẽ đi qua từng điểm một để hiểu được cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời như thế nào khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề tội lỗi. Ruter trong cái câu gốc sáng hôm nay, Ruter đoạn 2 câu 20, tôi chỉ đọc hàng chữ đỏ đậm: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Nhưng mà cái đoạn cuối cùng thì nói rằng bồ, người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp của ta lại. Xin chúng ta cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, sáng hôm nay chúng con sẽ nghiên cứu lời của Chúa qua câu chuyện tình Ruter và Boab, Boo. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở cùng con, dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật cứu rỗi trong lời của Chúa và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu cái câu chuyện này để biết được sự cứu chuộc như thế nào. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi chúng ta đọc cái câu chuyện tình Ruter và Boo thì thấy một cái câu chuyện về sự cứu chuộc. Và sự cứu chuộc, nếu chúng ta đọc trọn cái câu chuyện trong 4 chương đó, thì có 3 điểm trong cái câu chuyện để nói lên cái sự cứu chuộc hay là được cứu chuộc cần những yếu tố như thế nào. Được cứu chuộc cần phải có cái sự liên hệ, được cứu chuộc cần phải có cái sự quyết định, và được cứu chuộc cần phải có cái lời giao ước trong đó. Như vậy được cứu chuộc cần có sự liên hệ là như thế nào? Trong Ruter đoạn 2, từ câu 2 tới câu 16, tôi sẽ không có đọc hết, nhưng tôi chỉ tóm lược một vài câu. Bô-ô thấy được lòng yêu thương mẹ của Ruter và thấy sự chăm chỉ làm việc của nàng. Trong câu 11, Bô đáp, người ta có thuật lại cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Khi Bô hỏi những cái người làm việc của mình, người thiếu nữ kia hay là người đàn bà kia là ai, thì cái những người làm việc cho ông kể lại cho ông biết cái tình yêu thương của Ruter đối với mẹ chồng. Bởi vì người ngoại hay là người Moab không có khi nào mà rời cái quê hương xứ sở bà con dòng họ của mình mà để đi qua xứ của mẹ mình, tức là xứ Do Thái đó, để vì cái tình yêu thương người mẹ chồng ít khi nào có lắm. Người dâu mà yêu được mẹ chồng là thấy là hiếm. Nhưng mà người dâu, chồng người đàn bà quá, yêu mẹ chồng để mà bỏ bà con dòng họ quê hương xứ sở, theo người mẹ chồng về cái quê hương xứ sở của người mẹ chồng để chăm sóc nuôi dưỡng, là điều có thể nói thế gian này khó mà xảy ra. Nhưng mà Chúa ghi lại cái câu chuyện tình yêu của Ruter đối với gia đình mình, người mẹ chồng của mình, hầu để nhắc nhở chúng ta trong cái tình gia đình chăm sóc lẫn nhau phải có cái tình yêu này. Rồi chúng ta mới thể hiểu được Chúa sẽ ban phước cho cái những người có cái tình yêu thương mẹ chồng. Và Chúa sẽ ban phước cho những người chăm chỉ làm việc để mà làm cái công việc đó. Bô-ô khi mà thấy được cái lòng yêu thương mẹ chồng và sự chăm chỉ làm việc của Ruter thì ông rất là cảm phục. Khi mà ông cảm phục cái người con gái này, người đàn bà này, thì ông hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc. Và ông biếu lúa, tức là cung cấp những cái nhu cầu cần thiết đời sống hàng ngày cho Ruter để về nuôi người mẹ chồng của mình. Ông khen ngợi nàng và ông hứa đảm bảo bảo vệ nàng. Rồi ông mời nàng ăn một bữa ăn với ông và ông biếu lúa thóc một cách rộng rãi. Khi mà đọc tới đây, nếu mà qua cái nhìn của Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta mới thấy hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa đặt để chúng ta, hay là Chúa sắp đặt cơ hội trong cái câu chuyện này cho Ruter gặp Bô để mà gặp nhau trong cái chương trình cứu chuộc của Chúa. Thì Chúa cũng sắp đặt những cái cơ hội cho chúng ta, những người đồng hành, phục vụ trong cái chương trình của Ngài. Đôi khi quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa, chúng ta tin Chúa, thì chúng ta có suy nghĩ rằng Chúa đặt để những con người chung quanh của chúng ta trong cái mục đích của Chúa hay không? Ví dụ, vợ chồng tin Chúa, có tin nhận rằng, có tin tưởng rằng Chúa sắp đặt vợ chồng sống với nhau trong cái mục đích của Chúa hay không? Nếu mà chúng ta hiểu được rằng hai vợ chồng Chúa đặt để hai người xa lạ, lớn lên trong hai cái gia đình cũng xa lạ, có thể sống ở hai cái thành phố cũng là xa cách, hoặc là hai cái quốc gia xa cách nhau, nhưng mà trong cái chương trình, trong cái mục đích của Chúa, Chúa đặt để hai người đó gặp nhau. Chúng ta có bao giờ suy nghĩ cái vấn đề đó hay không? Hai người xa lạ gặp nhau rồi không biết tại sao yêu thương nhau rồi lấy nhau. Phải chăng trong cái mục đích của Chúa, trong cái chương trình của Chúa, Chúa có thể có một cái chương trình gì rất là lớn trong cái mục đích của Ngài. Tới đoạn 4 chúng ta sẽ hiểu được cái chương trình và cái mục đích của Chúa cho cái cuộc đời của Ruth và Boaz. Và cũng vậy, Chúa đặt để vợ chồng sống với nhau trong cái chương trình của Chúa. Nhất là khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta những người tin Chúa, thì chúng ta phải có cái nhìn của Chúa để thấy rõ cái mục đích của vợ chồng với nhau như thế nào. Hầu cho hậu duệ của chúng ta, con cái, cháu chắt và dòng dõi của chúng ta được Chúa ban phước. Và tới đoạn 4 chúng ta sẽ thấy sự ban phước của Chúa như thế nào. Rồi Chúa cho vợ chồng, Chúa đặt để gia đình cùng phục vụ Chúa trong cái mục đích của Chúa. Đôi khi trong gia đình cũng có những người chưa có tin Chúa, nhưng mà tại sao Chúa lại đặt để chúng ta trong một cái gia đình như vậy? Phải trong cái chương trình, trong cái mục đích của Chúa, để cái sứ điệp của Chúa được rao giảng ra cho những người trong gia đình mình. Tại sao chúng ta có bạn bè? Đôi khi Chúa đặt để chúng ta dựa vòng bạn bè trong cái mục đích, cái chương trình của Ngài. Hầu qua đó, những người bạn bè của chúng ta nghe được phúc âm cứu rỗi của Ngài. Những người làm việc chung, những người đồng nghiệp. Tại sao cả trăm cái công ty chúng ta xin việc mà Chúa đặt để chúng ta làm trong một cái công ty đó? Phải chăng những cái người làm việc chung trong cái công ty đó, Chúa đặt để chúng ta trong cái mục đích và chương trình của Ngài? Biết bao nhiêu nghề nghiệp chúng ta có thể làm, mà tại sao Chúa kêu gọi chúng ta làm một cái nghề đó để gặp gỡ một cái số người đó? Phải chăng nằm trong cái chương trình và cái mục đích của Chúa? Và ngay cả trong gia đình hội thánh Chúa, tại sao Chúa đặt để quý ông bà anh chị em và tôi trong cái hội thánh này? Phải chăng trong cái mục đích và chương trình của Chúa, để danh của Chúa được cạo sáng, để đạo của Chúa được lan truyền? Nó không phải tình cờ đâu quý ông bà anh chị em ơi. Nó không phải là tình cờ, nhưng tất cả đều nằm trong cái chương trình của Chúa cả. Cái chương trình cứu chuộc của Chúa, đôi khi chúng ta phải hiểu như thế này. Chúa bao giờ cũng làm việc trước, và Chúa bao giờ cũng làm việc đằng sau cái hậu trường, đằng sau trong cái cuộc sống của chúng ta, để giới thiệu chúng ta về đấng cứu chuộc, về Chúa Giêsu Christ của chúng ta đó. Chúa mang những con người đến gặp gỡ chúng ta không phải tình cờ. Trong cái giai đoạn ban đầu khi tôi đang còn tìm kiếm Chúa, Chúa mang những con người đến gặp gỡ tôi. Những người bạn, những người sinh viên, những người mục sư, những người giáo sĩ đến để giới thiệu về tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Bây giờ ngồi đến cái tuổi này nhìn trở lại, tại sao phải đi đến cái địa điểm đó để gặp gỡ những con người đó? Tại sao tôi phải học cái trường đó để tôi gặp gỡ những người bạn bè đó, mà những người đó tin Chúa, giới thiệu về Chúa Giêsu Christ cho tôi? Tại sao tôi phải đi học cái lớp Anh văn đó, mà trong cái lớp Anh văn đó, những người thầy hay là cô dạy Anh văn đó là những người tin Chúa, để giới thiệu về Chúa Giêsu Christ tin lành cho tôi? Rồi khi tôi cầu nguyện Chúa, cái tình yêu hay là cái niềm tin đang còn rất là đơn giản, tại sao cả trăm cả ngàn gia đình để bảo trợ qua sứ mệnh này, mà tại sao Chúa lại chọn một cái gia đình tin kính Chúa, rồi nuôi tôi hay là chăm sóc tôi trong cái giai đoạn đầu tiên để giới thiệu, tiếp tục giới thiệu sâu về lời Chúa để được lớn lên? Và nhiều cái phép màu hay là nhiều cái sự mầu nhiệm đã xảy ra, ngay cả khi đi ghi danh học trường Texas A&M cũng vậy. Tại sao Chúa phải đặt để tôi đến một cái bàn, trong lúc đó MSC, cái nhà hàng đó đầy người, không còn chỗ, mà chỉ có một cái bàn, có một người đàn bà là bà Jacob ngồi đó. Rồi tại sao tôi phải order cái hamburger mà vô cái phòng đó không có cái chỗ nào ngồi, và chỉ có một cái bàn, có một cái ghế trống của tôi tới ngồi để mà nói chuyện? Người đó là người tín đồ, và người đó ký giấy, registrar, để ký giấy cho tôi học A&M. Tại sao những cái sự tình cờ đó nó xảy ra? Phải chăng cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ, cái chương trình lớn mà đôi khi bây giờ nhìn lại 30-40 năm nhìn lại mới thấy rõ ràng cái chương trình của Chúa, mà ngay cái giờ phút đó thì không thấy. Lúc đó nói mình hên quá, tôi gặp cái bà này nói chuyện với bà không có bằng túi tài, không có giấy tờ gì cả, nói chuyện rồi cái bà ký giấy cho vô học. Nó nằm trong cái chương trình lớn của Chúa, mà tới giờ phút này Chúa hé mở để có thể hiểu hơn chút xíu trong cái chương trình của Ngài. Đồng thời được cứu chuộc cần phải có cái sự quyết định. Rutter đoạn 2 câu 20 hay là đoạn 3 từ câu 1 tới câu 15 cũng vậy, nói rằng là cái người này, bà con của chúng ta vốn là những kẻ có quyền cứu chuộc, sản nghiệp lại. Quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc từ đoạn 3 cho từ câu 1 tới câu 15 sẽ rõ ràng hơn. Kẻ có quyền chuộc sản nghiệp lại là bộ ô. Theo cái phong tục hay là cái phong tục tập quán của người Giáo Thái thì cái người cứu chuộc gia đình hay là người cứu chuộc là cái người có thể trong gia đình đó, nếu một người chồng chết thì cái người trong gia đình đó, cái người gần nhất có quyền chuộc cái người đó và chuộc cái sản nghiệp của họ. Thì bô trong cái phong tục là người cứu chuộc gia đình. Cái chữ cứu chuộc trong cái phong tục tập quán đó có nghĩa là người chịu trách nhiệm và chăm sóc. Thành ra cái chữ cứu chuộc ở đây cần phải có một cái quyết định. Bô lúc đó cũng có thể nói không, tôi không muốn cứu Rutter. Nhưng mà trong cái chương trình của Chúa, tự nhiên ông cảm thấy là ông phục Rutter. Ông yêu thương, cái tình yêu của ông bắt đầu là bởi vì thấy Rutter chăm sóc mẹ chồng, Rutter chăm chỉ làm công việc. Và ông cảm phục, cảm mến. Và ông đi đến cái quyết định. Thành ra cái trách nhiệm, khi mà nói đến cái trách nhiệm cứu chuộc của bố ô đòi hỏi cả hai phương diện. Rutter và bố ô phải rõ ràng cái tình huống hay là cái tình cảnh trong cái hoàn cảnh đó là như thế nào. Và cái phương cách phải giải quyết như thế nào. Và đồng thời cái giá phải trả cứu chuộc như thế nào. Lời của Chúa chép trong Rutter đoạn 3, tôi chỉ đọc câu 12-13. Bây giờ điều đó quả thật ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại, xong có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp ngài lại thì người buộc phải làm, còn nếu người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. Trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy bô có một người bà con gần với Rutter và Naomi hơn. Và cái người đó có quyền chuộc sản nghiệp. Thành ra Rutter cũng hiểu và Bo-ô cũng hiểu rằng cái tình huống hay cái tình cảnh hay là cái hoàn cảnh nó xảy ra như vậy phải hiểu. Nhưng mà ông vẫn làm cái quyết định. Quyết định nếu người kia không có chuộc thì tôi hứa với Chúa tôi sẽ chuộc. Thành ra Rutter cũng hiểu cái vấn đề, Bô-hô cũng hiểu cái vấn đề, và cả hai đều phải hiểu được cái giá phải trả là như thế nào. Như vậy, cái hy vọng duy nhất trong cái ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ đòi hỏi chúng ta phải hiểu, rồi phải làm quyết định hiểu như thế nào. Chúng ta phải hiểu rằng cái sự nghiêm trọng của tội lỗi, và chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là những kẻ có tội. Trong cái sự cứu chuộc của Chúa, nếu mà không có hiểu cái hoàn cảnh của chúng ta hay là cái tình cảnh của chúng ta, cái hiện trạng của chúng ta như thế nào thì sẽ không có làm quyết định được. Thành ra khi một người trước khi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ thì phải hiểu rằng cái nghiêm trọng của tội lỗi và phải hiểu rằng chúng ta là những người tội nhân. Tại vì phải là tội nhân thì mới cần người cứu. Nếu mà không có hiểu rằng mình là con người tội lỗi thì không cần ai cứu cả. Và cái tội ở đây không phải là cái tội là cướp của giết người hay là phạm luật pháp mới là tội. Nhưng mà cái tội ở đây trong cái tư tưởng, trong lời ăn tiếng nói, trong cái hành động không ai biết, không ai hay. Và thường thường tôi hay kể một người như thánh đi nữa, trong tư tưởng, trong lời nói đôi khi không cẩn thận cũng vấp phải 3-4 điều. Không ai biết, không ai hay. Trong cái tư tưởng của mình đâu ai thấy, chỉ Chúa thấy. Một ngày ba tội, một năm 365 ngày là thấy 1000 tội rồi. Càng lớn tuổi thì càng nhiều tội, mà có thể còn nhiều hơn những người khác nữa. Mà có điều mình giấu hay thôi. Nhưng Chúa là đấng toàn năng toàn tri, Chúa thấy, Chúa biết, không phải không biết. Mà khi chúng ta hiểu được điều này rồi thì mà chúng ta mới thấy rằng chúng ta là những con người tội lỗi, là những kẻ có tội. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng cái sự cứu chuộc đòi hỏi rằng Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc sẵn sàng chịu trả giá cho sự cứu chuộc của chúng ta. Trong đó cái điều kiện là phải như vậy. Mình phải biết mình là kẻ có tội và mình phải công nhận rằng Chúa Giêsu Christ là đấng sẵn sàng chịu trả giá. Và cái quyết định đó phải xảy ra. Bởi vì Chúa cho chúng ta cái sự tự do chọn lựa. Và nếu con người, những người mà nghĩ rằng mình tốt lành thì không có cần Chúa. Nhưng mà hiểu cái tệ trạng của tôi lỗi và mình là kẻ có tội. Và phải hiểu rằng Chúa là đấng, Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc đó. Phải chịu trả cái giá đó, trên thập tự giá đó cho chúng ta. Và cái sự được cứu chuộc cần phải có cái sự giao ước nữa. Thì trong cái câu chuyện tình của Ruter và Boo thì chúng ta thấy Boo làm đầy đủ mọi thủ tục pháp lý để cứu chuộc Ruter và nhận ngài làm vợ. Và trong cái câu chuyện chúng ta thấy Boo mời 10 người trưởng lão đến bàn ngồi. Rồi mời cái người mà có cái quyền chuộc trước đó tới nói chuộc. Thì người kia nói chuộc được. Chẳng phải không được. Nói dạ. Câu số 4, người đáp tôi sẽ chuộc. Bô lại nói, khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Ruter người Moab, vợ của kẻ chết, để nối danh cho kẻ chết cho sản nghiệp người. Thì lúc đó, người có quyền chuộc đáp rằng, nếu vậy thì tôi không có chuộc lại được. Giao lại cho anh. Thì trong cái giao kèo đó, trong cái luật pháp lúc đó, thì cái người kia phải tháo chiếc giày mình ra, trao cho Bô, cũng giống như cái tờ contract khế ước vậy. Và đồng thời Bô cũng nói 10 người làm chứng đó thấy ha, người này nói không có chuộc, bây giờ cái quyền chuộc đó trở về lại cho Bô. Quyến bản cho em cũng vậy, vợ chồng với nhau gặp gỡ nhau rồi Chúa đặt để trong cái chương trình của Chúa yêu thương nhau. Nhưng rồi cũng phải có cái tờ giao ước. Nói sao nói cũng có cái tờ giao ước. Cái tờ hôn thú là cái tờ giao ước. Để là cái chứng cớ. Cũng vậy, khi sinh ra làm cha mẹ, trong cái gia đình của mình thì có cái tờ khai sanh. Trong cái tờ khai sanh có tên cha, tên mẹ, tên con. Cái đó là cái tờ giao ước để nuôi đứa con trưởng thành. Con nhỏ đem lên dâng cho Chúa, có cái tờ giấy, cái ngày dâng cho Chúa, đó là giao ước giữa Chúa với Chúa và Hội Thánh để nuôi nấng con cái của mình trở nên thành đạt, trở nên tốt lành trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Bố ô làm đầy đủ mọi thủ tục pháp lý để cứu chuộc Ruter mà nhận nàng làm vợ, trong đoạn 4 có chép như vậy. Quý bà, anh chị em cũng vậy. Khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm đấng cứu thế, thì chúng ta làm gì trong cái lời giao ước đó? Thì chúng ta công bố chúng ta là con của Ngài. Ngài là cha của chúng ta. Khi mà công bố được chúng ta là con của Ngài, là cha, con của chúng ta, thì chúng ta mới được nhận vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và phải công nhận rằng cái giao ước cứu chuộc là được thực hiện bằng giá Ngài phải trả vì tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Đó là cái lời giao ước. Và quý ông bà anh chị em phải công nhận điều đó. Cái đó là phía của chúng ta. Nhưng bên phía Chúa Giêsu Christ thì sao? Là đấng cứu chuộc, Ngài đã cứu giúp chúng ta ra khỏi những sự khó khăn hoàn cảnh cuộc đời. Hoàn cảnh cuộc đời của quý ông bà anh chị em, sao chúng ta không có biết được? Tương lai không có biết được. Chúng ta có thể thấy quá khứ và có thể kinh nghiệm được cái sự làm việc của Chúa trong quá khứ. Mà bởi vì cái sự kinh nghiệm, sự làm việc, sự bao phòng hay là sự quan phòng của Chúa trong quá khứ và chúng ta vững lòng nhìn về tương lai. Nhưng mà tương lai chúng ta vẫn không có biết được. Tuần vừa qua cũng có khá đông con cái Chúa vô nhà thờ. Một người thì đi ăn, rồi khi đi về tới nhà cái tự nhiên thấy khuỷu xuống cái, hỏi có sao không, nói không, cũng ok, và giơ cái tay lên đưa vô nhà thờ, bị stroke nhưng được Chúa chữa lành. Đưa vào nhà thương hôm thứ năm, qua thứ ba về thì thấy khỏe mạnh, không bị méo miệng, đi đứng trở lại bình thường. Chúa cứu giúp chúng ta những khó khăn, hoàn cảnh cuộc đời. Một người khác đi chơi không sao, về ngồi ghế, đi làm, tải xuống cái rầm, dập mặt, đưa vào nhà thương. Tương lai chúng ta không có biết được. Nhưng mà chúng là đấng cứu chuộc thì chúng ta phải biết chắc chắn là Chúa cứu giúp chúng ta ra khỏi những khó khăn hoàn cảnh cuộc đời. Nó có thể là thể xác, nó có thể là công việc làm ăn, nó có thể là những cái điều gì khác để chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng Chúa là đấng cứu chuộc chúng ta ra khỏi khó khăn hoàn cảnh cuộc đời. Và cái tương lai chúng ta không biết được. Và đấng cứu chuộc chúng ta phải biết chắc chắn rằng là Chúa đã đảm bảo chúng ta hy vọng trong một cái tương lai đời đời với Ngài. Đôi khi đi ra làm chứng thì nói, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được cứu rồi, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, được sự sống đời đời. Đó là cái sự đảm bảo chắc chắn 100%. Và chúng ta hy vọng cái tương lai đó. Quý ông bà anh chị em và tôi, một ngày nào đó chúng ta sẽ đến cái điểm đó. Sinh ra thì có giấy khai sanh rồi, biết ngày sanh tháng đẻ rồi. Và cái ngày về có tên rồi nhưng chưa có ngày thôi. Và chúng ta phải biết chắc chắn cái hy vọng, cái tương lai đời đời đó vì Chúa của chúng ta. Trong cái giao ước cứu chuộc, lời của Chúa nhắc nhở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ rồi, chúng ta công bố chúng ta là con của Ngài, Ngài là cha của chúng ta. Chúng ta công nhận cái giao ước cứu chuộc của Chúa. Chúng ta biết chắc chắn Chúa Giêsu Christ đấng cứu chuộc đã cứu giúp chúng ta ra khỏi khó khăn cuộc đời. Chúng ta biết chắc chắn Ngài là đấng cứu chuộc đảm bảo chúng ta hy vọng tương lai. Đang lúc chúng ta đã còn sống, lời của Chúa nhắc nhở trong Phi-e-rơ. Quý ông bà, anh chị em và tôi là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Mình nghe tới đây, mình nói mình tế lễ nhà vua, dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Vui quá cái mình ngưng ngay đó. Không được. Phải đọc Kinh Thánh, phải đọc cho trọn cái câu. Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Thành ra cái lời giao ước trong cái được cứu chuộc có cái sự giao ước đó. Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta được cứu, trở nên con cái của Đức Chúa Trời đó, là Chúa cứu giúp chúng ta, đảm bảo chúng ta hy vọng đời đời, thì cái lời giao ước chúng ta thành là thầy tế lễ nhà vua, dân thánh, để làm cái gì? Rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm. Ý muốn nói rằng ngày xưa chúng ta ở trong tối tăm, trong cái ân điển của Chúa, Chúa kéo chúng ta trở nên vào nơi sáng láng. Bây giờ về làm giống vậy đó. Những người đang ở trong tối tăm đó, rao giảng cái sự nhân đức của Đức Chúa Trời. Mà đôi khi con cái Chúa được huấn luyện mình nói đi làm chứng đó. Nói thẳng đó, nói đi làm chứng đó. Tức là rao giảng cái sự nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi cái sự tối tăm đó, để họ cũng đi đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Tin lành của Chúa, sứ điệp của Chúa phải được rao giảng khắp nơi. Có thể trong gia đình mình, có thể trong dòng dõi của mình, có thể cho những người đồng nghiệp của mình, có thể cho hàng xóm, hay là những nơi mà Chúa đặt để hội thánh, hay là đặt để con cái Chúa để trong cái vấn đề truyền giáo. Cuối cái câu chuyện thì quý ông bà anh chị em thấy, nếu mà chúng ta trở lại trong Kinh Thánh, thì cái sau đó thì Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, rồi rồi có được rồi sanh cho ấy, vì thương bà đã sanh nó cho bà, rồi quý cho bà hơn 7 đứa con trai. Naomi bồng em bé để vào lòng mình và nuôi nó. Rồi những người lân cận đặt tên cho nó là Obed, tức là sinh ra đứa con trai Obed. Cái lời kể nói như thế này: một đứa trai sanh ra Naomi, Obed là cha của Isai, ông của David. Và quý vị biết David trở thành vua sau đó. Rồi cái dòng dõi kế tiếp của dòng dõi David thì sanh ra Chúa Giêsu Christ, là đấng cứu chuộc. Một cái chuyện tình đọc qua thì thấy đơn giản, nhưng mà trong cái chương trình của Chúa, cái hậu duệ Bo-ô và Ruter đó, có một vị vua là David, rồi có Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi. Cuối cùng của đoạn 4 là như vậy. Chúa đặt để quý ông bà anh chị em, hai người lạ gặp nhau trở nên vợ chồng trong cái tình yêu của Chúa. Biết đâu dòng dõi của quý vị trở nên là David, trở nên là những người cứu chuộc cho cái thành phố quý vị ở, mà chúng ta không biết được. Có thể Chúa đặt để hội thánh chúng ta trong cái lời giao ước của Chúa để thay đổi cả một cái cộng đồng. Mà có thể nếu mà cái thế hệ chúng ta làm không được thì có thể là cái thế hệ kế tiếp làm được điều này. Thành ra quý ông bà anh chị em, à ơi, quý ông bà anh chị em và tôi, khi mà chúng ta được cứu chuộc, chúng ta phải có cái sự liên hệ với Chúa. Chúng ta phải có một cái quyết định rõ ràng cái niềm tin của mình. Và đồng thời phải có cái lời hứa hay cái lời giao ước với Ngài. Gia đình của quý ông bà anh chị em sẽ hạnh phúc, sẽ được Chúa ban phước. Vợ chồng cũng được Chúa ban phước. Làm ăn cũng được Chúa ban phước. Và Chúa dùng hội thánh chúng ta để thay đổi cái cộng đồng mà chúng ta đang sống. Không phải chỉ cộng đồng người Việt Nam không thôi, mà cả những cái cộng đồng khác nữa. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc chung câu ghi nhớ Ruter đoạn 2 câu 20. Naomi đáp cùng dâu mình rằng: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng, người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp lại. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi xin có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu trong phòng nhóm này sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em chưa có biết chắc mình được sự cứu chuộc, quý ông bà anh chị em chưa có sự liên hệ gần gũi với đấng cứu chuộc, quý ông bà anh chị em chưa bao giờ làm quyết định để nhờ cậy đấng cứu chuộc, tức là Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em chưa thật sự có cái lời giao ước với Ngài, xin quý ông bà, sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Hoặc là quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện, nói thẳng ra chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là đấng cứu chuộc đó, để tội lỗi mình được tha, linh hồn mình được cứu. Sáng hôm nay muốn tôi giúp đỡ để làm điều này, thì xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Lời của Chúa chép: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, tức là Chúa đang gõ cửa lòng của quý vị. Nếu ai nghe và mở cửa thì Ngài sẽ vào để thay đổi cái cuộc đời của mình. Và sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ. Có ai không trong giờ phút này? Tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, sáng nay lời của Chúa nhắc nhở chúng con về ơn cứu chuộc của Ngài. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con cần phải có sự liên hệ mật thiết với Ngài. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con cần phải có quyết định một cách rõ ràng hiểu rõ ràng. Và đồng thời lời của Chúa nhắc nhở chúng con cần phải có sự giao ước, lời hứa với Ngài. Lạy Chúa, Chúa là đấng cứu chuộc của chúng con. Và lời giao ước của chúng con, cầu nguyện rao giảng sự nhân đức của Ngài từ nay cho đến cuối cùng. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Xin Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em, những người chuẩn những đồ ăn này cho chúng con. Và khi chúng con ăn uống nói chuyện với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Kính mời hội thánh đồng an tọa.